quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm hiểu chủ đề lớn về Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Và hôm nay là bài 16, Quyền Năng và Thẩm Quyền của Đức Thánh Linh. Kính mời quý vị theo dõi Kinh Thánh Roma đoạn 1 câu 9 và câu 11. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Roma chương 1 câu 9 và câu 11. Hiện tại chúng ta đang xem xét thái độ của Phao-lô đối với đời sống hầu việc của ông. Chúng ta đã thấy rằng đối với ông, mọi sự hầu việc Đức Chúa Trời của chúng ta là một sự hầu việc luôn phải có yếu tố của sự thờ phượng và nó phải luôn luôn ở bên trong, hay ông nói là với tâm thần của chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục xem xét điều thứ ba mà ông nói với chúng ta về đời sống hầu việc Đức Chúa Trời này, tức là nội dung của sự hầu việc đó. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng tin lành của con Ngài. Một lần nữa, rõ ràng đây là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Sự phục vụ của vị sứ đồ được giới hạn bởi quan niệm này. Nó được hạn chế trong giới hạn của cụm từ trong tin lành của con Ngài. Tất nhiên, một cách nói khác là nói rằng sứ đồ Phao-lô là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là người đã lấy tâm thần mà hầu việc Đức Chúa Trời, không quan tâm đến bất cứ điều gì trừ phi điều đó nằm dưới đề mục đó. Đó là điều đầu tiên chúng ta phải lưu ý. Chúng ta đã thấy cách ông nói với người Cô-rinh-tô trong thư tín thứ nhất gửi cho họ, trong chương 2, câu 2, vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Và những gì chúng ta có ở đây chỉ là một cách khác để nói về cùng một vấn đề. Vị sứ đồ có thể giải quyết nhiều vấn đề khác. Ông là một người có học thức, một người thông thái. Như chúng ta đã thấy lúc đầu, ông không chỉ được đào tạo như một người Pha-ri-si, ông không chỉ là chuyên gia về vấn đề luật pháp Do Thái và những cách giải thích khác nhau của nó, nhưng đã được nuôi dạy như một công dân La Mã ở một nơi như Tạp-sơ. Chắc chắn ông đã trở nên quen thuộc với triết học, văn chương và thơ ca Hy Lạp. Bạn có nhớ cách ông trích dẫn nó trong bài nói chuyện của mình tại Athens? Ông có thể nói về nhiều chủ đề, nhưng ông quyết định không biết bất cứ điều gì giữa vòng gọ, ngoại trừ Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Nói cách khác, ông cố tình giới hạn các chủ đề mà ông đề cập, và ở đây một lần nữa ông đang nhấn mạnh trong thư viết cho các cơ đốc nhân người La Mã này, rằng trong khi nhiều chủ đề khác có thể hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp trong chính họ, thì ông với tư cách là tôi tớ của Đức Chúa Trời và tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, cố tình tránh xa nó. Tôi nhấn mạnh điều này vì chắc chắn đó là điều mà chúng ta vẫn nên ghi nhớ. Khi giới thiệu toàn bộ phân đoạn này một cách tổng quát, tôi đã nói rằng chúng ta sẽ tìm thấy rằng trong khi vị sứ đồ không trình bày một cách rõ ràng bất kỳ giáo lý vĩ đại nào, thì toàn bộ phân đoạn này lại đầy rẫy giáo lý. Và đây là một minh họa cho sự thật đó. Nó nêu lên câu hỏi về giáo lý của Hội Thánh Cơ Đốc và về những gì Hội Thánh Cơ Đốc thật sự có ý định làm. Lời tuyên bố của Phao-lô rằng chính ông giới hạn các hoạt động của mình vào Phúc Âm của con Đức Chúa Trời, tức là vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, nhắc nhở chúng ta rằng Hội Thánh luôn luôn phải có ý định làm điều đó. Hội Thánh không phải là một thể chế văn hóa chung. Công việc của Hội Thánh không phải là dạy cho con người văn chương, lịch sử, triết học hay xã hội học, đạo đức, hay bất kỳ môn nào trong số nhiều môn này. Bây giờ chúng ta hãy khá rõ ràng về điều này. Tôi không nói rằng không có giá trị gì trong những môn học đó. Có thể có nhiều. Điều tôi đang tranh luận là việc dạy dỗ hay giao giảng chúng không phải là công việc của Hội Thánh Cơ Đốc, và cũng không có ý dạy người ta âm nhạc hay nghệ thuật hay những thứ tương tự. Tất cả chúng đều hợp pháp ở đúng chỗ của chúng. Nhưng công việc của Hội Thánh một cách đặc biệt, cụ thể là giao giảng Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Hội Thánh, giống như Phao-lô, nên quyết tâm không biết bất cứ điều gì ngoại trừ Chúa Cứu Thế Giê-xu và Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi nhấn mạnh điều này bởi vì tôi ngày càng tin chắc rằng chính sự thất bại của Hội Thánh trong việc hiện thực hóa điều này vào cuối thế kỷ trước và trong những năm đầu của thế kỷ này, phần lớn giải thích cho tình trạng hiện tại của Hội Thánh. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng điều này, bên cạnh sự bội đạo trong việc dạy dỗ, là nguyên nhân chính gây ra tình trạng đáng buồn hiện tại. Các hội thánh trở thành những thể chế, họ trở thành những xã hội văn hóa, mọi loại chủ đề đều được giải quyết. Họ trở thành những nơi hội họp xã hội. Như tôi hiểu về vấn đề này, và như tôi hiểu về sự dạy dỗ của vị sứ đồ này trong tất cả các thư tín của ông, điều đó hoàn toàn sai. Hội thánh là một xã hội thuộc linh, một điều đem chúng ta lại với nhau là phúc âm của con ngài. Thế gian có thể làm những điều khác và thế gian nên để mắt đến chúng. Công việc của thế gian là làm những điều đó, chúng hoàn toàn chính đáng, và cơ đốc nhân cũng có thể dự phần trong chúng, nhưng không phải trong hội thánh. Hội thánh quan tâm đến mối liên hệ của con người với Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội thánh hầu việc Đức Chúa Trời trong phúc âm của con ngài. Đó là điểm giới hạn. Hội thánh không được ra ngoài, không có điều gì khác được phép đem xào. Nhưng còn một điều khác nữa, nếu cho đến nay tôi đã chỉ ra rằng phúc âm của con ngài là một khái niệm giới hạn, tôi muốn nhấn mạnh thực tế rằng đó là một khái niệm rất đầy đủ, và rằng có một nội dung lớn lao trong đó. Trong thư viết cho người Ê-phê-sô, vị sứ đồ đã diễn đạt nó theo một cách khác, khi ông gọi nó là sự giàu có không thể dò xét được của Chúa Cứu Thế. Điều đó cũng giống như vậy. Đó là phúc âm của con ngài, sự giàu có không dò được của Chúa Cứu Thế, hoặc theo sự giàu có của ân điển ngài, hoặc hãy đi theo cách mà ông nói trong bài rằng tạm biệt với các trưởng lão của hội thánh tại Ê-phê-sô, được ghi lại trong Công Vụ chương 20 câu 27. Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là phúc âm của con ngài. Không có gì khác hơn, vị sứ đồ nói rằng ông không giữ lại điều gì. Bây giờ một lần nữa chúng ta phải rõ ràng về điều này. Sứ điệp của hội thánh là một sứ điệp rất lớn và rộng, nó không bao gồm những điều khác, vì chúng ở ngoài những giới hạn của phúc âm của con ngài. Vâng, nhưng trong những giới hạn đó, thật giàu có biết bao, phúc âm của con ngài không chỉ có nghĩa là truyền giáo. Và tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng điều này cần phải được nhấn mạnh vào thời điểm này. Tôi nghĩ rằng hiện nay có một nguy cơ thực sự là tất cả năng lượng của hội thánh nên được dành cho truyền giáo. Có ai hiểu sai điều đó không? Hay nghĩ rằng tôi đang nói rằng không nên có truyền giáo không? Tôi đang nói điều hoàn toàn ngược lại. Tất cả những gì tôi đang nói là hoạt động của hội thánh không nên chỉ mang tính truyền giáo. Tôi nghĩ rằng có một mối nguy hiểm thật sự trong thời điểm hiện tại mà sự nhấn mạnh về việc truyền giáo có thể trở thành một sự nhấn mạnh độc quyền, với hội thánh luôn truyền giáo, và dừng lại ở đó. Không, phúc âm của con Đức Chúa Trời bắt đầu bằng sứ điệp phúc âm, nhưng nó không dừng lại ở đó, phúc âm tiếp tục dạy dỗ, và thật vậy, sự dạy dỗ là một phần của việc truyền bá phúc âm nếu nó phải là sự truyền bá phúc âm thật. Thật vậy, hãy để tôi nói như thế này, tất cả những giáo lý sâu sắc của thư tín gửi cho người Roma đều nằm dưới tiêu đề phúc âm của con ngài, tất cả là tin lành từ đầu đến cuối, và không một điều gì phải bị bỏ sót. Phao-lô nói lại với người Cô-rinh-tô như vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 30, đó là phúc âm. Giáo lý về sự nên thánh là một phần của phúc âm về con Đức Chúa Trời, cũng giống như sự xưng công bình, sự làm cho vinh hiển là một phần khác. Tất cả những điều đó phải được tiếp nhận. Bây giờ hội thánh phải luôn luôn ghi nhớ điều đó. Và nếu hội thánh không rao giảng toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời, nếu hội thánh không rao giảng tất cả những giáo lý vĩ đại và vinh hiển của Kinh Thánh, thì hội thánh không thật sự hầu việc Đức Chúa Trời. Hội thánh không phục vụ Đức Chúa Trời như vị sứ đồ quá nóng lòng muốn làm. Và như ông đã làm một cách không thể phủ nhận, ông nói điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Chẳng hạn, trong thư tín gửi cho người Cô-lô-se, trong chương đầu tiên, câu 28, đề cập đến Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông viết, chúng tôi giảng dạy, răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người cách khôn ngoan, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu ra trước mặt Đức Chúa Trời. Hoặc một lần nữa ông đặt nó như là một lời thúc giục cho Ti-mô-thê trong Ti-mô-thê nhì chương 4. Câu 2, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Đó là điều mà vị sứ đồ muốn nói khi ông dùng cụm từ lấy tâm thần hầu việc Đức Chúa Trời, bởi tin lành của con ngài. Thưa các bạn, đây là sự ủy thác cho hội thánh, và câu hỏi chúng ta phải đặt ra ngày nay là liệu hội thánh có đang làm trọn sự ủy thác đó hay không? Có phải hội thánh cơ đốc đang rao giảng giáo lý? Có phải hội thánh đang rao giảng toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời? Chẳng phải có một mối nguy hiểm rằng hội thánh có thể thỏa lòng với sứ điệp phúc âm một mình? Thêm vào đó, một số nhà truyền đạo đưa ra những lời giáo huấn chung chung, bình luận về tình hình quốc tế, các vấn đề chính trị, tranh chấp công nghiệp, vân vân. Nhưng tín đồ không được dạy dỗ, không khiển trách, không khuyên bảo, và những giáo lý trọng đại chủ yếu được tìm thấy trong thư tín này và ở những nơi khác thường không được đề cập đến. Đó không phải là hầu việc Đức Chúa Trời một cách chân thật. Hầu việc Đức Chúa Trời một cách chân thật, lấy tâm thần mà hầu việc ngài trong phúc âm của con Đức Chúa Trời, và phúc âm tiếp nhận mọi mục, mọi chi tiết cụ thể của sự giàu có của ân điển ngài. Đó là tin lành, tin lành về con Đức Chúa Trời và những gì Ngài đã đến thế gian để làm, bất cứ điều gì. Mọi điều tôi có thể nhận được từ Ngài đều là một phần của phúc âm và đời sống của vị sứ đồ. Ông nói với những người Roma này, bao gồm việc đi tới đi lui và phục vụ Đức Chúa Trời theo cách này trong Thánh Linh Ngài. Hãy làm rõ điều đó cho chính các bạn một cách chi tiết hơn nữa, để tôi có thể tiếp tục với điểm thứ tư của tôi. Đây một lần nữa là một điểm quan trọng nhất và đặc biệt thú vị. Điều tiếp theo vị sứ đồ nói với chúng ta về đời sống phục vụ của ông là ý thức của ông về quyền năng trong sự phục vụ đó. Trong câu thứ 11, thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, tạ sao, ông nói, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Ông nóng lòng muốn thăm viếng họ tại Roma vì lý do đó, rằng ông có một sự ban cho thiêng liêng để truyền cho họ. Ông biết rằng nếu ông có thể đến đó, ông có thể đem lại lợi ích cho họ, cho đến cuối cùng để họ có thể được vững vàng. Chúng ta có thể hỏi, ông muốn nói chính xác điều gì qua câu này? Tôi cho rằng ông muốn nói đến khoảng 2 hoặc 3 điều. Điều thứ nhất là chính vị sứ đồ ý thức về quyền năng thuộc linh bên trong ông, tôi đã trích dẫn từ Cô-lô-se chương 1, câu 28. Ấy là Ngài mà chúng tôi giao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong đấng cứu thế ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Vị sứ đồ ý thức về quyền năng thuộc linh lớn lao bên trong ông. Ông cũng nói ý như thế một lần nữa, khi viết cho người Cô-rinh-tô trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 4, lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời, và ông ý thức về điều đó. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1, câu 5 ông nói, và đạo tin lành chúng tôi đã giao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, đức thánh linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Giờ đây sức mạnh của sự tin quyết bao gồm sự tin quyết mà vị sứ đồ đã có khi ông giao giảng. Ông ý thức về quyền phép của Đức Thánh Linh bên trong ông. Ông đã hành động trong quyền phép đang hành động cách mạnh mẽ trong ông. Ông cảm thấy rằng ông được ban năng lực thuộc linh từ Đức Thánh Linh. Ông hoàn toàn ý thức được điều đó, và ông nói, tôi muốn đi đến anh em tại thành Roma, hầu cho được thông đồng sự ban cho thiêng liêng bởi quyền phép này. Tôi có cần giải thích tại sao tôi nhấn mạnh lẽ thật này không? Chắc chắn đây là điều hội thánh ngày nay cần phải học trên hết mọi điều khác. Đó là điều tất cả chúng ta cần phải học trên hết mọi điều khác. Bạn có nhớ Chúa Giê-xu? Chúa chúng ta ngay trước khi thăng thiên đã nói chuyện với các môn đồ của Ngài và nói rằng, hãy ở lại trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi các ngươi được quyền phép từ trên cao, trong Luca đoạn 24 câu 49, và một lần nữa, nhưng các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, sau khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, và các ngươi sẽ làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-di, cho đến cùng trái đất. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8, họ không thể làm chứng mà không có quyền phép. Họ là những người rất bình thường, các ngư dân và thợ thủ công, hầu hết đều là công nhân. Họ phải được ban cho quyền phép của Thánh Linh. Và sau khi họ đã nhận được quyền phép này, họ có thể làm chứng. Và chúng ta đọc trong sách công vụ rằng với quyền năng lớn lao đã cho các sứ đồ chứng kiến sự phục sinh. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 33, họ nói với quyền năng và lời, khi nó đến thông qua họ, làm ứng nghiệm lời tiên tri của Giê-rê-mi, giống như một cái búa đập vỡ đá thành từng mảnh. Nó nghiền nát con người, nó thuyết phục con người, nó kết án họ, nó khiến họ ngã xuống đất và kêu lên, hỡi con người và anh em, chúng ta sẽ làm gì? Nó khiến họ tuyệt vọng. Đó là quyền phép của Đức Thánh Linh. Đó là điều Phao-lô đang nói đến. Ông ý thức về điều này. Hơn nữa, khi bạn đọc câu chuyện về mọi cuộc phục hưng do Chúa đem đến trong lịch sử hội thánh, bạn sẽ luôn luôn thấy yếu tố này hiện diện. Những người mà Chúa đã sử dụng đều ý thức được sức mạnh được ban cho của họ. Như vậy, đó là điều đầu tiên chúng ta chú ý ở đây. Vị sứ đồ đã ý thức được quyền phép được ban cho của mình. Ông biết ông đã giao giảng tại thành Cô-rinh-tô để tỏ ra thánh linh và quyền phép. Và đó là quan niệm của ông về sự hầu việc và sự giao giảng. Nếu chúng ta phớt lờ và chúng ta lơ là điều này sẽ có nguy cơ cho mình. Bạn có thể có một chức vụ có trình độ học vấn cao, có văn hóa, nhưng nó sẽ vô dụng nếu không có quyền năng này. Bạn có thể là người nói và giải thích một cách uyên bác và làm nhiều việc khác. Nhưng nếu năng lực này không hiện diện thì nó sẽ chẳng có kết quả gì tốt hơn là sự giải trí. Vị sứ đồ đã ý thức ông đã ý thức về quyền năng của mình. Không có quyền năng này chúng ta là những người bênh vực chứ không phải là những nhân chứng. Và chúng ta được kêu gọi để làm những nhân chứng. Điều này đúng với tất cả chúng ta, không chỉ của người giảng nhưng của cá nhân cơ đốc nhân, cũng như trong đời sống tất cả hội chúng. Chính cùng một quyền năng này dành sẵn cho tất cả mọi người. Và nếu không có nó thì lời nói của chúng ta không có hiệu quả. Tuy nhiên, Đó chỉ là điều đầu tiên, bởi vì tôi thấy một điều khác. Tôi nói rằng Phao-lô ý thức được rằng ông không chỉ có quyền năng này của Thánh Linh trong ông cũng biết rằng ông có thể giúp các cơ đốc nhân La Mã trong đức tin. Ông biết rằng ông có thể gây dựng họ. Ông nói với họ điều đó. Ông muốn gặp họ bởi vì ông biết ông có thể làm điều đó cho họ, và bởi vì ông muốn làm điều đó. Nhưng điều đó đưa chúng ta đến với câu hỏi thú vị và quan trọng. Ông sẽ làm điều này như thế nào? Chúng ta phải rất cẩn thận ở đây, vì điều này thường bị hiểu sai. Lời giải thích thứ nhất là có một số người đã nói rằng, điều vị sứ đồ muốn nói là ông sở hữu quyền năng ban Đức Thánh Linh cho con người. Và họ nói rằng điều ông muốn nói bằng cách truyền một ân tứ thuộc linh nào đó, là truyền sự ban cho của chính Đức Thánh Linh. Có những ví dụ khác về điều tương tự trong sách Công Vụ các sứ đồ, và không chỉ với vị sứ đồ này. Vì vậy, một số người đã nói rằng đây là những gì Phao-lô muốn nói, và như bạn biết, có những người đã sáng lập một giáo lý về điều đó và tuyên bố rằng họ vẫn có cùng một năng quyền này. Họ nói rằng họ có thể ban ân tứ của Đức Thánh Linh bằng cách đặt tay trên một người. Cũng có những người có quan điểm đó trong một hình thức hơi khác hơn. Những người tin rằng trong một sự phục vụ xác nhận, Đức Thánh Linh được ban cho bởi việc đặt tay của một giám mục. Có những phần của hội thánh tuyên bố điều đó, và có những phần khác, như bạn đã biết, không thuộc về phần cụ thể đó của hội thánh cơ đốc, là những người tuyên bố rằng họ đã nhận lãnh phép báp têm của Đức Thánh Linh và rằng họ có thể ban ân tứ cho người khác bằng cách đặt tay của họ. Lời giải thích thứ hai về lời tuyên bố của Phao-lô là ở đây khi nói về việc truyền đạt một ân tứ thuộc linh nào đó. Ông đang nghĩ về sự đa dạng của các ân tứ thuộc linh được đề cập và được liệt kê trong Cô Dinh Tố nhất chương 12. Người này được ban cho ân tứ chữa lành, người khác được ban cho ân tứ làm phép lạ, người khác được ban cho ân tứ nói tiếng lạ, người khác được ban cho ân tứ đức tin, nói tiên tri, thông giải, và vân vân. Bạn còn nhớ danh sách giải các ân tứ thuộc linh được đề cập trong thư tin đó. Và một số người nói rằng điều vị sứ đồ đang nói ở đây là khi ông đến với các cơ đốc nhân tại Roma, ông có quyền ban cho họ những ân tứ thuộc linh đặc biệt này. Bây giờ chúng ta nói gì về hai gợi ý này? Điều đầu tiên là, liên quan đến ý tưởng rằng ông có quyền ban cho ân tứ của Đức Thánh Linh. Dường như đối với tôi hoàn toàn rõ ràng rằng, vị sứ đồ không đề cập đến điều đó tại thời điểm này, bởi vì ông nói rằng ông nóng lòng muốn họ có thể được vững vàng, không phải để họ có thể bắt đầu đời sống cơ đốc. Ông biết rằng họ đã là cơ đốc nhân. Ông đã nói với họ rằng họ là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, được gọi làm thánh đồ. Họ đã tin phúc âm. Họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Họ đã được ban cho Đức Thánh Linh rồi. Tất cả những gì đã xảy ra cho họ, điều ông muốn làm là giúp họ được vững vàng trong đức tin ấy. Vì vậy, đối với tôi, bản thân điều đó đã là quá đủ để loại trừ sự gợi ý đầu tiên đó. Ông đang viết cho những người đã được ban cho Đức Thánh Linh. Điều ông muốn làm là đưa họ đi xa hơn và gây dựng họ. Và vì vậy, cũng chính xác theo cách đó, chúng ta áp dụng lời giải thích đó cho gợi ý thứ hai. Không có nơi nào vị sứ đồ dạy rằng ông có quyền ban cho người ta những ân tứ đặc biệt. Điều ông nói trong Cô Dinh Tô nhất chương 12 là Đức Thánh Linh ban phát các ân tứ theo ý Ngài muốn một cách tối cao. Không phải Phao-lô là người có thể làm điều đó. Nhưng đó là bởi Đức Thánh Linh. Vì lẽ đó, ông có ý nói gì khi nói, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, chắc chắn lời giải thích là ông muốn thăm viếng họ tại Roma, để ông có thể làm cho họ một cách triệt để những gì ông đang làm ở dạng tóm tắt trong bức thư mà ông đang viết cho họ. Ông muốn truyền lại cho họ sự ban cho thiêng liêng hầu cho họ được vững vàng, có nghĩa là được làm cho mạnh mẽ, được gây dựng, được bảo đảm, được làm cho vững vàng, và cách mà ông làm điều đó là qua sự dạy dỗ. Chính vì ông không thể đến Roma và thực sự làm điều đó trong thực tế nên ông viết thư cho họ. Giá như ông có thể ở đó, thì dĩ nhiên, ông có thể dành thời gian, và ông sẽ trau chuốt. Điều này một lần nữa khiến tôi phải nhắc các bạn nhớ rằng thư tín gửi cho người Roma chẳng qua chỉ là một bản tóm tắt ngắn gọn về tất cả những gì vị sứ đồ đã giao giảng và dạy dỗ rất lâu. Tôi nhấn mạnh điều này một lần nữa bởi vì đối với tôi dường như khá là bi kịch khi có quá nhiều người dường như không thể nhận ra điều đó và ghi nhớ nó. Toàn bộ thư tín quan trọng này chẳng qua chỉ là một bản tóm tắt. Vị sứ đồ hẳn phải mất nhiều tháng để giải thích đầy đủ những gì ông nói ở đây, để khi chúng ta nghiên cứu thư tín gửi cho người Roma, chúng ta không chỉ đơn giản đi qua nó một cách hời hợt. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng làm điều mà chính vị sứ đồ sẽ làm nếu ông ở Roma. Nói cách khác, việc xem xét thư tín Roma của chúng ta phải rất dài. Đó cũng là lý do tại sao bạn phải nhận thấy rằng bất kỳ lời chú giải nào mà bạn từng thấy trong thư Roma đều dài hơn rất nhiều so với bản thân thư tín đó. Dĩ nhiên, nó phải như vậy, và hãy nhớ rằng ngay cả một lời chú giải bằng văn bản cũng chỉ là một bản tóm tắt, và công việc của chúng ta là mở rộng, giao giảng và làm sáng tỏ lẽ thật. Đây là món quà thuộc linh mà ông muốn truyền đạt cho người La Mã là mở ra các giáo lý, dạy dỗ họ, thiết lập họ, làm nền tảng cho họ. Điều này có tầm quan trọng sống còn. Bạn nhớ thể nào chính Chúa chúng ta đã phán lời cầu nguyện trong vai trò thầy tế lễ của Ngài. Xin Cha lấy lễ thật khiến họ nên thánh. Chính bởi lẽ thật mà chúng ta được nên thánh, bởi sự hiểu biết kinh thánh, bởi sự hiểu biết giáo lý, lẽ thật về Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế. Đó là cách để làm nên thánh con người, đó là một tiến trình. Và bạn đào sâu vào nó, bạn đào sâu xuống tận đáy, bạn làm lộ ra mọi điều kín giấu, bạn lấy bản tóm tắt và thực hiện nó với tất cả sự đầy đủ của nó. Đó là cách để được nên thánh. Tôi xin nhắc bạn cách Phi-e-zơ đặt vấn đề này trong chương thứ 3 của thư tín thứ 2 của ông. Ông đang nhắc nhở những người mà ông đang viết thư cho họ về sự tái lâm của Chúa chúng ta, rằng có những khó khăn về giáo lý này. Và ông nói rằng sứ đồ Phao-lô đề cập đến nó trong tất cả các thư tín của ông. Trong đó có mấy kẻ khôn sáng, kẻ rốt nát, và tin không quyết, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Bạn có để ý hai từ này không? Ai là những người không quyết đoán? Những người không vững vàng luôn là những người không được học hỏi. Những người có thể bị dẫn dụ bởi mưu kế của con người và những thủ đoạn xảo quyệt là những người không được vững vàng trong lẽ thật, không được dạy dỗ và lập nền trên đức tin, là những người có một sự quen biết cạn cợt nhưng không bao giờ đào sâu xuống tận đáy. Chính những này luôn luôn không vững vàng, và mỗi một thư tín trong Tân Ước đều được viết ra để làm cho người ta vững vàng, để củng cố họ, để lập nền họ, để đâm rễ họ. Và chính bởi những giáo lý, sự dạy dỗ và sự giải thích mà điều đó được thực hiện. Ngày nay điều này cũng đúng như trong thời kỳ đầu của hội thánh. Phao-lô nói với các trưởng lão của hội thánh tại Ê-phê-sô: "Hỡi anh em, bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Chỉ có đạo của ơn Ngài mới có thể làm được điều này, không có điều gì khác có thể gây dựng chúng ta. Đó là chân lý, đó là giáo lý, đó là lẽ thật, giáo lý của thư tín quan trọng này và của các thư tín khác. Như chúng ta biết và thật sự đã nắm bắt được chúng, chúng ta sẽ vững vàng, tin cậy, có thể phát hiện sai lạc và dị giáo, và nhìn thấy những điều bề ngoài được xem là phúc âm, mà không bị dẫn đi sai lạc và không bị đánh lừa. Chưa bao giờ sự vững vàng đó lại cần thiết như ngày nay với tất cả những hệ thống thờ cúng và những sự dạy dỗ sai lạc. Những điều bề ngoài trông có vẻ tốt đẹp như vậy, cách duy nhất để biết chúng và có thể phát hiện ra những sai lầm của chúng là chúng ta biết vị trí kinh thánh của chính mình và đâm rễ vững nền trong đó, và được vững lập trong đức tin. Không có con đường tắt nào trong đời sống thuộc linh. Việc hiểu giáo lý là một tiến trình và nó cần có thời gian. Kinh thánh phải được nghiên cứu. Tôi xin nhắc lại, bạn không thể thực hiện một kiểu chuyến tham quan của đầu bếp về Tân Ước. Bạn không thể vội vã lướt qua các thư tín này. Bạn không thể vội vã lướt qua chúng từng chương một. Bạn không thấy giáo lý mà chúng ta đã khám phá sao? Anh em không thấy những chân lý quan trọng, sống động này đang nổi lên khắp nơi sao? Đây là những điều mà vị sứ đồ muốn nói đến tại Roma. Chỉ có sự hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về lời Chúa mới đem lại cho chúng ta sự vững vàng thật sự. Bạn còn nhớ câu nói vang dội ở cuối chương thứ 8 của thư tín gửi cho người Roma: "Tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta." Ai đó nói: "Đúng rồi, đó là điều mà tôi thích. Tại sao anh không nhanh chóng nói đến điều đó? Đó là điều giúp chúng ta ổn định. Nhưng hãy đợi một phút." Sứ đồ Phao-lô chỉ có thể đưa ra lời tuyên bố đó bởi vì tất cả những điều ông đã nói trong các thư tín trước của ông trước khi ông đưa ra lời tuyên bố đó. Đó là kết luận của lập luận mạnh mẽ về sự xưng công bình, thánh hóa và vinh hiển. Bạn không thể bắt đầu với điều đó. Bạn kết thúc với nó. Và bạn sẽ không bao giờ có thể nói điều đó từ trong lòng mình trừ khi bạn thực sự biết, bằng kinh nghiệm, những giáo sư tuyệt vời này. Bạn phải biết họ bằng tâm trí mình, bạn phải kinh nghiệm họ. Đó là lý do tại sao Phao-lô muốn đến Roma, để nói với họ về điều này. Đó là sự ban cho thuộc linh mà ông phải ban cho. Đức Thánh Linh đã ban cho ông sự hiểu biết đặc biệt. Ông là một người thông thạo kinh thánh cựu ước, Chúa cứu thế đã bày tỏ chính mình Ngài cho ông. Ông đã ở 3 năm tại Azabi, ông có giáo lý, lời tiên tri của Chúa cứu thế về sự giáng lâm của Thánh Linh, đã được xác chứng trong ông. Ông là một giáo sư được thần cảm và ông muốn tuôn đổ sự hiểu biết này, lẽ thật này, giáo lý này. Ông nói: "Tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng."
Chỉ có Giê-xu siêu phàm là chính cứu Chúa tôi, cứu Chúa thật lạ lùng muôn đời. Chúa hóc đã thiêng kia đêm hồn linh tôi yên dấu, ở đây tôi vui xem sông linh màu. hồn tôi Giêsu đêm đặt cho hốc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai được phu tôi trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh này, cánh thiêng che chùm kiên bình tĩnh thay. Mỗi phút phước thiêng vô tận Ngài đổ xuống biết bao, mỗi phút ơn lành dương suối tuôn trào. Bởi thế trước ngôi tôn vinh lòng tôi vui ca sướng, đấng yêu thương mua tôi cách lạ thường. Hồn tôi Giêsu đêm đặt cho hốc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai được phu tôi trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh này, cánh thiêng che chùm kiên bình tĩnh thay. Lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tinh, rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình. Với ca thiên dân chung hòa dòng hoan ca cung kính, cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình. Hồn tôi Giêsu đêm đặt cho hốc đã vững an, bóng linh thạch che dài đất khô hạn. Ngài lấy ai được phu tôi trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh này, cánh thiêng che chùm kiên bình tĩnh thay. Ngài lấy ai được phu tôi trong chỗ thâm nguyên thay, cánh tay Giêsu che an ninh này, cánh thiêng che chùm khiến bình tĩnh thay.